Thức ấm thì Phật bảo A Nan, ví như có người lấy cái bình tần già rồi bịt hai cái lỗ lại, tức là cái bình này nó giống như là con chim tần già, rồi nó có hai cái miệng cái lỗ đó, bịt hai lỗ lại rồi đựng đầy hư không ở trong đó mà bưng đi xa ngàn dặm dùng để mà tặng cho cái nước khác. Thức ấm phải biết thức ấm cũng lại như thế. A Nan, như thế hư không như thế chẳng phải là từ phương kia mà đến, chẳng phải từ phương này vào. Như thế A Nan, nếu từ phương kia mà đến thì nghĩa là ở chỗ cái bình mà cũ đó, tức là chỗ cũ của cái bình đó đã đựng hư không đi á, thì nơi cái chỗ cũ của bình đó phải thiếu một phản hư không. Nếu mà từ phương này mà vào á, thì khi mở lỗ miệng đó, nghiêng bình chút ra thì lẽ ra phải thấy hư không ra. Thế nên phải biết thức ấm là hư vọng, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Đây là tới cái thu của phần thức ấm. Ví dụ cũng giống như cái bình tầng già, bình tầng già này là cái bình mà gọi là nói rằng nó giống như làm giống như chim ca lăng tầng già đó, nó có hai cái miệng hai lỗ, cho nên bây giờ bịt hai lỗ ra lại rồi đựng hư không trong đó bưng đi. Thì cái bình đó là chỉ cho cái gì? Bình đó là chỉ cho cái nghiệp đó. Bây giờ đây là nói về thức ấm mà, bình là chỉ cho cái nghiệp đó, còn hư không đó là chỉ cho thức. Nhưng mà hư không trong rồi hư không ngoài, hư không trong bình rồi hư không ngoài là mấy hư không? Hư không ở trong bình, hư không ngoài, đó là chỉ cho tánh và thức, nó cũng vốn một thể thôi. Nhưng mà khi mình mê thì mình thấy nghĩa là nó khác, cho nên là cái nghiệp thức nó riêng, hư không ở trong bình nó riêng. Còn phương kia, phương này đó là chỉ cho cái tiền ấm và cái hậu ấm. Tất nhiên là khi mà nghiệp thức nó dẫn thì bỏ cái tiền ấm này đến cái hậu ấm sau, cho nên có phương kia, có phương này. Bây giờ ở đây thì thấy rõ hư không thì nó đâu có phương kia, phương này gì. Không, hư không là chỉ là hư không thôi, hư không ở trong cũng giống như không ngoài thôi, giống không hai, mà hư không nó cũng không có đi đâu. Cho nên ở đây nó là không có phương này phương kia. Còn bây giờ đây thì mình thấy giống như là có đựng hư không ở trong đó rồi đi tặng qua nước khác, thì giống như là có đem đi, đem từ cái phương này đến phương kia. Cho nên đây ngài nói nếu mà như vậy có đem đi vậy thì hư không mà chắc ở cái chỗ này nó phải mất thiếu phản, rồi đến cái phương kia mà trút ra thì phải thấy nó ra, phải không? Thì vậy mới có cái phương này phương kia. Còn bây giờ trút ra thôi coi thì hư không cũng là hư không thôi, làm gì mà có ra có vào, có phương này có phương kia. Như vậy để cho thấy rõ nghĩa là cái thức á, mà gọi là thức ấm đó, nó cũng là hư vọng thôi, chứ không phải là có đây kia, có ra vào, có trước sau. Mình thấy giống như là có cái tiền ấm, có cái hậu ấm nó khác, phải không? Mình coi như cái thân này á thì gọi là tiền ấm, sau sanh ra thân sau là hậu ấm, thì thấy nó khác, có đây có kia liền. Còn đây thì không phải vậy, sở dĩ thấy có khác là thấy trong cái nghiệp thức, tức là thấy cuộc hạn trong cái bình. Thấy hư không cuộc hạn trong cái bình, mà quên mất là hư không trong bình cũng như hư không ngoài chỉ là một thể thôi, thì làm sao mà có đây kia. Đây là để chỉ rõ do nghiệp dẫn cho nên là cái thức nó theo đó mà nó sanh, phải không? Do nghiệp dẫn cái thức theo đó nó sanh, thì theo đó sanh cho dường như là có bỏ chỗ này rồi nó sanh đến chỗ kia, phải không? Bỏ đây sanh đến chỗ kia, mà thực ra thì cái thể của thức nó chưa từng có đến đi. Cái thể của thức đó nó có đến có đi gì đâu. Mình sẽ vậy, mình thấy có đến có đi đó là y cứ trên cái bình, phải không? Y cứ trên cái bình cho nên mình thấy có đến có đi. Chứ còn nếu mà y cứ trên hư không á thì làm sao có đến có đi. Cũng vậy, do cái nghiệp cho nên mình thấy có chỗ này có chỗ kia, là có tiền ấm có hậu ấm. Nhưng mà nếu mình nhìn trên cái thể biết á, cái thể biết của thức á, trên cái thể biết đó thì biết nó vẫn là biết thôi, chứ có đây có kia gì đâu. Cái biết nó có đi từ đây đi từ kia đâu. Nhưng mà chính nhìn trên cái nghiệp thức có mang cái thân này á thì mình thấy có đi có kia. Còn trên cái thể biết đó thì nó ở đây nó cũng biết, ở kia nó cũng biết, vậy thôi à. Chứ có cái biết đó, nó có đi từ đây rồi đi tới kia không? À, phải thấy được cái chỗ đó. Nghĩa là mình kẹt trên cái ngã tướng này á, thì thấy có đây có kia, có đến có đi. Còn thấu được cái thể biết mà vô tướng kia đó thì không có đến đi. Thì chính ở chỗ này là chỗ mà để mà mình phá thứ cấm. Mà hiểu chỗ này rồi á, thì mình nhớ lại câu chuyện mà ngài Lâm Tế đó, Hoàng Bá hỏi khi mà ngài Lâm Tế ngài từ giả thì hỏi đi đâu, thì ngài Lâm Tế ngài trả lời sao? Chẳng về Hà Nam liền về Hà Bắc. Chẳng về Hà Nam liền về Hà Bắc, nghĩa tức là đi đâu? Chẳng về Hà Nam thì liền về Hà Bắc, vậy là đi đâu? Mình nói Hà Nam cũng không được, mà nói Hà Bắc cũng không được. Phải không? Ngài nói không ở Hà Nam thì là liền về Hà Bắc. Thì vậy tức là luôn luôn hiện tiền ngay nơi mình thôi. Tức là cái đó nó luôn luôn nó hiện nơi mình thôi, chứ không nói là ở chỗ nào. Còn mình á, nhìn trên cái thân tướng này thì hoặc là ở Hà Nam, không ở Hà Nam thì ở Hà Bắc. Ở Hà Bắc thì không có ở Hà Nam. Không? Thì vậy đó là ở Hà Nam nó thiếu vắng mình, rồi mình có mặt ở Hà Bắc. Còn ở nay á, thì ngài nó không nói thuộc ở Hà Nam, cũng không thuộc ở Hà Bắc, mà nó luôn luôn là theo sát bên mình đó thôi. Cho nên không về Hà Nam liền về Hà Bắc. Luôn luôn nó sát vậy thôi. Thì vậy làm gì mà có chỗ này chỗ kia, không thuộc chỗ nào hết. Thì thấu được chỗ đó rồi thì mới thấy được cái chỗ sống, gọi là chỗ sống thường trụ không đổi dời. Nó đâu có chỗ nào mà gọi là bám chỗ nào là trụ, mà chính không có chỗ nào bám, không chỗ nào trụ, đó mới là thường trụ. Còn có chỗ bám thì tức là dời. Nó bám chỗ này giờ mất chỗ này thì dời qua chỗ kia, đó là dời đổi. Cho nên cái nghĩa nó lại khác. Có bám thì tức là dời, mà không bám tức là không dời. Chứ không phải là có bám là mới không dời, có bám tức là dời. Hiểu được ý đó. Cho nên cũng ý này. Ngài Tào Sơn khi mà từ giả Động Sơn đi, Động Sơn hỏi đi đâu, thì Tào Sơn nói là đi về chỗ không biến đổi. Hỏi đi đâu, đi về cái chỗ không biến đổi. Thì ngài Động Sơn ngài mới gạn lại, chỗ không biến đổi mà có đi sao? Phải không? Không biến đổi làm sao có đi? Thì ngài Tào Sơn nói, nhưng mà đi cũng không biến đổi. Phải không? Đó, đi cũng không biến đổi, đó mới là cái chỗ sống đó. Phải không? Chứ mình thì mình chỉ kẹt một bên thôi, không biến đổi thì đâu có đi. Nhưng mà nếu mà mình kẹt cái chỗ đó thì là có chỗ bám trụ rồi, một bên không biến đổi. Bây giờ đi cũng không biến đổi nữa thì đó mới là chỗ sống được. Chứ còn mình nghĩa là không biến đổi thì không đi, nhưng mà vậy đi thành ra biến đổi. Phải không? Thì cái chỗ đó là chỗ mắc kẹt. Còn bây giờ đây đi cũng không biến đổi nữa thì vậy là lúc nào cũng thường trụ hết. Không có dính chỗ nào, không có trụ chỗ nào hết. Cho nên chính cái chỗ đi cũng không biến đổi đó, đó là cái chỗ sống của thiền. Cho nên mình thấy được chỗ này rồi á, thấu qua được chỗ đó thì phá được thức ấm, mà ấm nó không còn bị che ngại được. Như vậy thì để cho đây, chỗ này thì nó hơi tế nhị, nhưng mà đây á, để cho mấy vấn đề dễ quán kỹ hơn, thì giờ xét lại coi thức là gì. Thức là nhận biết cái gì, phải không? Nhưng mà đây gọi là thức ấm, đây cũng nói là mà nó dẫn mình đi từ chỗ này chỗ kia đó thì nó cũng gọi là nghiệp thức, phải không? Vậy thì thức đây tức là nhận biết, nhưng mà nó luôn luôn là nhận biết có một cái ta, phải không? Nhận biết nhưng mà luôn luôn nhận biết có một cái ta, mà chính vì nhận biết có cái ta đó cho nên nó mới có dẫn đi. Bây giờ đây mình xét lại, không? Nhận biết mà không có cái ta gì để nhận biết, không? Nhận biết mà không có ta gì nhận biết thì ngay đó là sao?